This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể theo dõi qua mạng lưới Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 75 độ tại thành phố Garden Grove của miền Nam California, với một bầu trời trong xanh và một vít mây trắng ở trên cao. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 90, sắp vào khoảng 69-70 độ. Độ ẩm trong ngày là khoảng 79% và gió đông bắc thổi với tốc độ từ 10 cho đến 15 giờ một giờ. Thời tiết được tiên đoán cho hai ngày cuối tuần sẽ rất đẹp tại miền Nam California. Và xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Hiện tại bên ngoài Dallas đang là 83 độ và bầu trời thì có rất nhiều mây. Trong ngày hôm nay dự báo sẽ có khoảng 20% cơ hội có mưa. Ngày hôm nay cao nhất là 91, thấp nhất là 60. Bước qua những ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật thì khí hậu rất là đẹp, bầu trời nắng rực rỡ và không có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày cuối tuần là cao nhất lên đến 94 và thấp nhất là 62. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ nhiệt độ cũng rất là dễ chịu, chỉ có 82 độ mà thôi. Trời có rất nhiều mây và cao nhất trong ngày sẽ lên đến 88, tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 71. Nhiệt độ này cũng kéo dài cho đến hết cuối tuần và chắc chắn là không có mưa, nhưng mà vẫn chỉ là có nhiều mây. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Dạ. Những hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy là Triều Tiên đang chuẩn bị lễ duyệt binh lớn chưa từng có kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Theo ảnh vệ tinh thì Triều Tiên đã huy động hàng trăm xe vận tải, xe thiết giáp cùng với đông đảo quần chúng dựng trại để tập luyện và chuẩn bị cho lễ duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy tuần lễ này. Trang mạng Telegraph đưa tin là giới chức Triều Tiên chưa công bố lịch trình cụ thể của sự kiện, nhưng tiết lộ là lễ duyệt binh và tuần hành quần chúng sẽ được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành. Sau đó sẽ là màn trình diễn của đông đảo quần chúng, một chương trình hòa nhạc quy mô cũng sẽ được tổ chức trên sân khấu đặc biệt dựng lên ngay cạnh bên sông Đại Đồng, tức là sông Thê Đồng. Chưa rõ là ông Kim Jong-un có phát biểu trước công chúng hay không, nhưng nhà lãnh đạo trẻ này đã từng khiến cho báo giới rất ngạc nhiên như chụp ảnh chung 2 năm trước trong dịp mà Bình Nhưỡng đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 60 kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Cũng theo hãng tin AP thì từ ngày 8 tháng 10 vừa qua đã xuất hiện nhiều đám đông sinh viên mang theo cờ đỏ. Phụ nữ thì trưng diện những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu và đã tập trung tại quảng trường này. Cờ cũng đã được treo khắp trên các đường phố của Bình Nhưỡng. Nhiều quan khách và báo giới quốc tế cũng đã được mời tham dự lễ duyệt binh, mà mục đích theo nhiều nhà phân tích là do nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn qua đó nâng cao vị thế của Đảng Lao động so với lực lượng quân đội của nước này. Xin được trở lại với Minh Nhung ở Dallas.
Vâng, bản tin thế giới tiếp theo cho biết về đất nước Pháp cũng đã tấn công IS lần thứ hai. Thưa quý vị, đêm ngày hôm qua, rạng sáng hôm nay là ngày 9 tháng 10, thì Pháp đã tiến hành không kích lần thứ hai để nhắm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Trong lúc mà IS đang lợi dụng tình hình hỗn loạn nhân các cái cuộc không kích của Nga để mà mở rộng vùng kiểm soát. Mục tiêu của đợt không kích của Pháp lần này là kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ tại trại huấn luyện các hoạt động khủng bố tự sát. Và hai máy bay chiến đấu Rafale từ Abu Dhabi cũng đã tham gia chiến dịch này. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định cuộc không kích đã đạt được mục đích. Cuộc không kích đầu tiên của Pháp là vào ngày 27 tháng 9, chỉ một ít ngày trước khi mà Nga mở màn chiến dịch không kích vào ngày 30 tháng 10. Thì ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã cáo buộc rằng đích ngắm của Nga không phải là lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo, mà chỉ là để bảo vệ Tổng thống Bashar al-Assad mà thôi. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Trong khi đó, tình hình tại những cuộc giao tranh ở trên bộ thì nhà nước Hồi giáo đã chiếm được một số làng ở ngoại ô của thành phố Aleppo, chỉ cách trung tâm của thành phố này vào khoảng một dặm, tức là vào khoảng 2 km, mặc dù có những sự dội bom dữ dội của các phi cơ của Nga. Và nhà nước Hồi giáo cho biết rằng họ đã làm chủ một số các làng mạc mà trước đây đã thuộc về chủ quyền của các lực lượng đối lập khác. Và như thế cho biết rằng tình hình của thành phố Aleppo rất là nguy ngập, có thể rơi vào tay nhà nước Hồi giáo trong những ngày sắp tới. Phía bên Nga thì cho biết rằng họ vẫn dùng phi cơ của Nga để mà yểm trợ. Và ngày hôm nay thì đã đánh hơn vào khoảng 20 mục tiêu của nhà đánh Hồi giáo. Nhưng mà so với những mục tiêu ở tại Aleppo thì tình hình này có vẻ khác với là những gì mà Nga đã công bố trên các hệ thống truyền thông. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Quay sang một bản tin liên quan đến Kosovo, thì các thượng nghị sĩ đã quăng bình xịt hơi cay khắp nơi, huýt còi ở Mỹ, là cảnh tượng rất hỗn loạn tại phiên họp cơ quan lập pháp Kosovo vào ngày 8 tháng 10 vừa qua. Bất chấp hơi cay mù mịt, người đứng đầu cơ quan lập pháp Kosovo là Katri Veseli vẫn tiếp tục phiên họp và đã lên tiếng mời phe đối lập tham gia cuộc thảo luận về các thỏa thuận với Serbia để cùng bày tỏ những điều e dè hoặc là không hài lòng. Ông Veseli nói thêm rằng điều đang xảy ra không phải là yêu nước và nó không giúp ích gì được cho Kosovo. Phe đối lập thì cho rằng thỏa thuận bình thường hóa quan hệ cho Liên minh châu Âu mà chúng ta thường hay gọi tắt là EU làm trung gian sẽ gây nguy hại đến chủ quyền lãnh thổ của Kosovo. Trong khi đó thì Liên minh cầm quyền lại cáo buộc là phe đối lập đang cố gắng tăng quyền lực bằng cách thức rất là phi hiến. Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia từ năm 2008 và được hơn 100 quốc gia công nhận chủ quyền. Cho đến năm nay thì Serbia vẫn không chấp nhận quyết định của Kosovo. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Và một bản tin tiếp theo có liên quan đến Biển Đông cho biết là sau những thông tin cho biết rằng Hải quân Hoa Kỳ sắp sửa sẽ cho tàu quân sự áp sát vào một số đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp tại Trường Sa, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày hôm qua cũng đã lên tiếng gián tiếp đe dọa Hoa Kỳ. Trong một lời đe dọa ngấm ngầm thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng Hoa Kỳ đã hiểu rất rõ lập trường của Trung Quốc về vấn đề này. Liên tiếp trong những ngày gần đây thì một số quan chức Hoa Kỳ cao cấp cũng đã tiết lộ việc Hải quân Hoa Kỳ sắp sửa cho tàu tiến vào cái vùng 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh vừa bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa. Và mục tiêu là để cho Bắc Kinh và thế giới thấy rõ rằng Washington không chấp nhận các hành vi phạm luật quốc tế mà Trung Quốc đã có tại vùng Biển Đông. Phát ngôn viên Nhà Trắng xác định rằng là không thể bình luận về những quyết định tương lai về chính sách này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu việc đó xảy ra, thì sẽ không tạo nên phản ứng đáng kể nào từ phía Trung Quốc. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, về tình hình ở bên Ukraine thì ngày hôm nay Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine đã đưa ra những lời lẽ rất là ôn hòa. Ông cho biết rằng cả hai bên, phe thân Nga cũng như là phe chính phủ, đều đã rút những vũ khí nặng và xe thiết giáp cũng như là những dụng cụ nặng khác ra khỏi vùng mặt trận ở phía đông của Ukraine. Và cũng vì vậy thì ông cho biết rằng có một số các thỏa hiệp thương mại giữa Ukraine và Nga sẽ được bàn tới để mà có thể tiếp tục nối tiếp lại những hợp đồng thương mại này. Và trong lúc mà Nga thì bây giờ đang chú trọng đến vấn đề Syria, cho nên chắc cũng muốn rảnh tay ở bên Ukraine. Và Nga thì hoàn toàn cho biết rằng họ đã không hề có cái sự yểm trợ cho phía phe thân Nga ở bên Ukraine. Và suốt hai tuần nay thì không hề có những vụ vi phạm gương mẫn nào, chứng tỏ tình hình Ukraine bây giờ đã được coi như là tạm ổn định. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Chủ nhật cuối tuần này Sway có gì hấp dẫn? Yes! chương trình giả vũ hát cho nhau nghe cùng ca sĩ, ca sĩ cùng hát với khán giả. Kính mời quý khách tham gia ca hát và giả vũ tại Sway vào chủ nhật tuần này với các ca sĩ Phạm Anh Tuấn, Vũ Luân và phần trình diễn hài hước của danh hài Lê Tính. Chương trình đặc biệt giá vé chỉ có 15 đồng, 15 đồng thôi. Hát cùng ca sĩ Phạm Anh Tuấn, Vũ Luân, danh hài Lê Tính, 15 đồng thôi mà còn bao gồm buffet 7 món. Sway 7 giờ tối chủ nhật tuần này 11 tháng 10, xin kính mời.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phở World Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại Phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này.
Mua một bịch gạo Con Rồng sẽ được tặng 4 gói mì cà ri, sườn heo tươi 1 đồng 89 cent một pound, cá chiêu hồng 2 đồng 49 cent một pound, táo Fuji nhật 99 cent một pound, dừa tươi 99 cent một trái, cải ngọt 69 cent một pound, xà lách xanh 2 bó 99 cent, xả tươi 2 bó 99 cent, bột năng hiệu Cork 2 gói 99 cent, cháo cá ăn liền hiệu Vifong 5 đồng 99 cent một thùng, bò bắp 3 đồng 99 cent một pound.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời Báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời Báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hôm nay Hồng Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền, kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có 150 đô mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Thơm Mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Thơm Mì là 214-228-3999. 214-228-3999. Họp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có 150 đô. Thơm mì trân trọng kính mời.
Thu Vàng là chủ đề của đại nhạc hội và tiệc tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton được diễn ra tối thứ Bảy ngày 17 tháng 10 lúc 7 giờ tối nhằm gây quỹ cho giáo xứ Thánh Tâm với sự tham gia của các ca sĩ Đa Nguyên, Minh Tuyết, Sĩ Đan, Như Loan, Hồ Đắc Tâm, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Quỳnh, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Kính mời quý vị đến ủng hộ, giá vé 750 đồng một bàn gồm 7 món ăn, bàn VIP 1.000 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi Hà Trần 972-679-8723 hoặc Long Trần 469-682-7611. Chương trình có phần bán vé số và bốc thăm trúng 5 giải thưởng. Giải nhất một xe Toyota Camry 2015. Giáo xứ Thánh Tâm Carrollton xin trân trọng kính mời.
Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân.
Lẩu Mongolian Leadership Hot Pot có những gia vị thật tốt cho sức khỏe. Nước lẩu đẹp mắt vì được trang trí với nhiều loại trái dâu, thảo mộc, gừng và rau thơm. Có tất cả 36 loại gia vị trong nước súp nguyên thủy.
Những món thịt tươi của cừu, bò, heo, các loại hải sản được cắt thật mỏng và chín ngay khi vừa nhúng vào nước lẩu. Mùi thơm ngào ngạt của lẩu khiến ta muốn ăn liền.
Mongolian Hot Pot là một loại thức ăn đã có từ hàng trăm năm khi những bộ lạc Mông Cổ dùng những loại thịt tươi nấu nhừ trong một nồi nước lèo.
Mongolian Hot Pot là món ăn hợp khẩu vị, lành mạnh cho thực khách cùng bạn bè và gia đình. All you can eat, người lớn 17 đồng 99 sen, cao niên từ 65 tuổi trở lên 14 đồng 99 sen. Mongolian Hot Pot tại 2625 Web Pioneer, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie. Điện thoại 972-975-5151, 975-5151.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thất, suy yếu gan, viêm gan A, B, C, tiêu sàng thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hàng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiền 714-539-9777, 714-539-9777. Asia Times Square 2 đã có trên 90% chỗ đã được thuê như Premium Authentic Dim Sum Restaurant, The Grand Banquet Room, Teletron, Zin Pharmacy, Grand Prairie Chamber of Commerce, Asian Business Division, Bamboo Dessert, Zen Market, Tiệm Vàng Kim Hoàng, A&P Gara Auto Repair, Absolute Mortgage Company, Face Shop Mỹ Phẩm Korea, Cal Associate Law Office, Saigon Radio 1600 AM, New York Life, 2 Netlink Services, C&G Solutions, Action Code, nhà hàng Mongolian Hot Pot, Upscale Exchange Jewelry và Brand Name Purses. Còn lại vài chỗ cho phù hợp để mở văn phòng bác sĩ, tiệm cho thuê đồ cưới, nhà hàng Nhật, nhà hàng Thái, v.v. Muốn thuê chỗ trong Asia Times Square 2, xin liên lạc Hoàng Lê 214-788-2828, 214-788-2828.
Saigon Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý trở lại với chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ từ quý khán giả. Anh hùng khống chế tay súng trên xe lửa tại Pháp bị đâm ở tại Mỹ. Spencer Stone là một trong ba người Mỹ từng được ca ngợi là người hùng sau khi anh này đã khống chế được một nghi can khủng bố có vũ trang trên một chiếc xe lửa tại Pháp đang hồi phục sau những vết thương mà cảnh sát Mỹ đã mô tả là rất nghiêm trọng do anh bị đâm ngay ở thị trấn nhà của anh ở Sacramento thuộc tiểu bang California. Cảnh sát nói rằng hạ sĩ không quân Spencer Stone đã bị đâm trong một vụ ấu đả vào đêm thứ Tư vừa qua. Cảnh sát đang điều tra các tình huống đã dẫn đến vụ ấu đả nói trên. Các nghi can đã tẩu thoát. Anh Stone và hai người bạn của anh đã được ca ngợi vì đã khống chế được Ayub El-Khazani sau khi người đàn ông sinh quán ở Morocco này nổ súng trên một toa tàu ở Paris vào tháng 8 vừa qua. Nghi can đã bị bắt giữ. Stone sau đó đã được trao tặng chiến thương bội tinh về sự can đảm của anh. Xin được trở lại với Minh Nhung ở Dallas.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một bản tin khác cho biết về việc Hoa Kỳ vừa qua đã thông báo rằng sẽ giúp 4 nước ASEAN về an ninh biển. Thưa quý vị, vào hôm thứ Năm là ngày hôm qua,
thì Hoa Kỳ đã công bố tăng gấp 4 lần viện trợ cho 4 nước, đó là Việt Nam, Malaysia, Philippines và Indonesia, để mà thúc đẩy năng lực hành pháp trên Biển Đông. Tuy vậy, Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng động thái này không liên quan đến tranh chấp hàng hải gay gắt trong khu vực với Bắc Kinh. Số tiền hơn 100 triệu Mỹ Kim viện trợ của Hoa Kỳ cho việc thực thi pháp luật hàng hải cho 4 quốc gia này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết rằng, ông nói rằng là chúng tôi biết có những vấn đề khác trong khu vực, nhưng mà sự trợ giúp của Hoa Kỳ hiện nay là tập trung vào việc thực thi pháp luật hàng hải. Và được biết là Việt Nam, Malaysia, Philippines và Trung Quốc đã cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, được cho là đây là một khu vực rất giàu tài nguyên. Minh Nhung mời chú Y Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Washington DC cho biết rằng, theo một bài báo đưa ra từ Washington Post ngày hôm nay, thì chính quyền Trung Cộng đã bắt một số những hacker, tức là những tin tặc đã xâm phạm vào mạng lưới điện toán của một số các công ty Hoa Kỳ và bắt ăn cắp những tin tức của những công ty này và trao cho một số các công ty ở bên Trung Cộng. Và theo lời của giới chức an ninh Hoa Kỳ, họ đã đưa danh sách của những tin tặc này cho chính quyền Trung Cộng và kết quả đã đưa tới như là ngày hôm nay. Sự thực ra thì việc bắt giữ này đã xảy ra trước khi ông Tập Cận Bình sang bên Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai bên chính quyền đều giữ im lặng về vụ này cho đến hôm nay thì tin tức mới được loan tải ra ở tờ Washington Post. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an với gia đình.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Minh Dung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Và sau đây mời quý vị đến với phần bình luận chiều thứ sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, động lòng trắc ẩn trước tình cảnh ly tán của người dân Syria và nhất là thảm cảnh của trẻ em tị nạn từ quốc gia đau khổ này, đại diện cơ quan UNICEF là ông Philip Dumel đã nói rằng mong muốn của các gia đình người Syria cũng như mọi gia đình khác trên thế giới, họ muốn sống an toàn, có công việc ổn định để nuôi con, cho chúng đi học, được chăm sóc y tế và có một tương lai tốt đẹp. Ông nói thêm, nguy cơ hiện nay với cộng đồng quốc tế là phải chứng kiến một thế hệ mất mát của Syria. Điều đó sẽ rất đáng sợ và để lại hậu quả tai hại không chỉ cho chính những đứa trẻ mà còn với Syria, Trung Đông và xa hơn thế nữa. Theo tin của Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 1 triệu trẻ em đang lưu lạc ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nước lân cận. Nhiều em bị bệnh, nằm lăn lắc mọi chỗ, mọi nơi, chờ cấp cứu. Cha mẹ, gia đình của các em đã bị chết. Nhà cửa, làng mạc đã bị bom đạn cày phá tan hoang ở Syria. Những trẻ em này không có một tương lai nào trước mặt, đã không có cơ hội, khả năng cấp sách tới trường mà lại còn phải làm đủ mọi việc cực nhọc để phụ giúp gia đình. Nhiều em lại còn bị chủ quỵt tiền sau những giờ làm việc vất vả. Làn sóng tị nạn ngày càng đông đúc nên người dân ở các nước láng giềng trở nên thờ ơ lãnh đạm với đám con nít tội nghiệp này. Mặc dù UNICEF dự định xây thêm nhiều trường học cho trẻ em tị nạn cũng như mở rộng các cơ sở giáo dục hiện có, thế nhưng chỉ có một số ít được may mắn đó. Còn lại các em không có giấy tờ cư trú nên không thể đi học được. Nhiều trẻ em tị nạn, khi được hỏi các em có mơ ước gì, phần đông đều trả lời em muốn đi học, thi đậu để nuôi gia đình. Câu trả lời này cũng là câu trả lời mà các em ở tại Việt Nam hiện thời trong những gia đình bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, đầy dẫy khắp mọi nơi. Đó là những em cúi mặt suốt ngày trên bãi rác, các em trầm mình dưới nước mò cua cá, những em phải gánh thóc lúa, gạch đá oằn vai, các em bán vé số, đánh giày, lê la trên đường phố. Các em suốt đời sống trên ghe, trên đò theo cha mẹ, đánh cá ngoài khơi. Và khổ nhục hơn nữa là các em bị kẻ bất lương bẻ tay bẻ chân, trở thành tật nguyền để dễ ăn xin. Hoặc những em bé bị những người giữ trẻ hành hạ tàn bạo, hay tệ hơn nữa, các em bị bán vào các động mại dâm khi tuổi mới vừa lên 8, lên 10. Giấc mơ của các em khi được có người hỏi cũng trả lời rằng mơ ước được đi học, lớn lên đi làm, có công việc tốt, phụ giúp cho ba mẹ. Thế nhưng muốn đi học thì phải có tiền, mà tiền đâu ra, trong khi gia đình thì quá nghèo khó. Có em bỏ học nửa chừng để quán xuyến việc nhà vì cha mẹ bệnh tật, chăm sóc em út như một người trưởng thành. Thê thảm hơn khi có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo hay những căn bệnh mãn tính v.v. mà cha mẹ không có tiền chạy chữa, không được đưa đến bệnh viện và trở nên bị thương tật suốt đời. Mà có lặn lội được đến bệnh viện thì cũng không có nghĩa là các em được cấp cứu. Hiện thời theo tin tức và hình ảnh từ trong nước thì hầu như tất cả các bệnh viện nhi đồng đều chật cứng người, không đủ giường nên hai ba em phải nằm một giường. Những em không có chỗ phải nằm dưới sàn, còn cha mẹ ngủ dưới gầm giường. Hành lang được tận dụng, không còn một chỗ trống, nhiều người phải lập lều bằng chăn chiếu ở hành lang để tránh nắng cho con trẻ. Câu nói của ông Philip Dumel, mong muốn của các gia đình người Syria cũng như mọi gia đình khác trên thế giới, họ muốn sống an toàn, có công việc ổn định để nuôi con, cho chúng đi học, được chăm sóc y tế và có một tương lai tốt đẹp. Đó cũng là niềm mơ ước của người dân nghèo Việt Nam dưới ách cai trị của Cộng sản. Và câu nói, nguy cơ hiện nay với cộng đồng quốc tế là phải chứng kiến một thế hệ mất mát của Syria. Điều đó sẽ rất đáng sợ, để lại hậu quả tai hại không chỉ cho chính những đứa trẻ con. Thì cũng giống y như câu nói của cố Tổng thống Reagan đã nói về tương lai trẻ thơ Việt Nam. Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau. Ôi, tội nghiệp tuổi thơ Việt Nam phải lăn lóc lang thang ngay chính trên quê hương của mình. Cũng thê thảm như trẻ em chiến tranh Syria đang lăn lóc lang thang nơi quê người và cùng mang một giấc mơ thiên đường lớp học. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.